Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 10, giúp con cái chúng ta bước đi trong ơn phước của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký từ chương 48 câu 1 đến chương 49 câu 10. Và khi các việc đó qua rồi, có người nói cùng Joseph rằng, này cha người đau, Joseph bèn đem Manasse và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến, họ cho ra cúc hay và nói rằng, này Joseph, con trai ông, đến thăm ông đó, Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Jacob nói cùng Joseph rằng, Đức Chúa Trời Toàn Năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Luser, trong xứ Canaan, mà phán rằng, này ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân. Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ, hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Egypto trước khi cha đến, là Ephraim và Manasse, cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa mà con sanh kế đó, thì sẽ thuộc về con, về phần hưởng cơ nghiệp. Chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan, thì ra trên chết dọc đường có mặt cha, gần Ephrazat. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ephrazat, tức là Bethlehem. Israel thấy các con cha Joseph, bèn hỏi rằng, những đứa này là ai? Joseph thưa rằng, ấy là những con trai của con mà Đức Chúa Trời đã cho tại xứ này. Israel lại nói, xin hãy đem đến đây, đặng cha chúc phước cho chúng nó. Và mắt của Israel già nên làng, chẳng thấy chi nữa. Bèn biểu chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn. Israel nói cùng Joseph rằng, trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa. Joseph dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất. Đoạn, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha, tay hữu thì dẫn Ephraim sang qua phía tả của cha, còn tay tả dắt Manasse sang qua phía hữu. Israel đưa tay mặt ra, để trên đầu Ephraim là đứa nhỏ, còn tay trái lại để trên đầu Manasse. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Manasse là đứa lớn. Rồi người chúc phước cho Joseph rằng, cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Abraham và Isaac đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay, thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn. Hãy ban phước cho hai đứa trẻ này, nối danh tôi và tổ phụ tôi là Abraham và Isaac, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất. Nhưng Joseph thấy cha mình để tay hữu trên đầu Ephraim, thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ephraim mà tráo đổi qua đầu Manasse, rồi thưa rằng, chẳng phải vậy, cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chớ. Nhưng cha người không chịu và cãi rằng, cha biết, con, cha biết, nó sẽ trở nên một dân, nó cũng sẽ lớn vậy, con, song thể nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước. Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng, ấy vì ngươi mà dân Israel sẽ chúc phước nhau rằng, cầu xin Đức Chúa Trời làm cho ngươi được giống như Ephraim và Manasse. Vậy, Jacob đặt Ephraim trước Manasse. Israel lại nói cùng Joseph rằng, này, cha sẽ thác, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ. Còn cha sẽ cho con một phần đất trồi hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung kiếm đoạt lấy của dân Amozit đó. Jacob gọi các con trai mình lại và nói rằng, hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau. Hỡi các con trai Jacob, hãy hội lại mà nghe, nghe lời Israel, cha của các con. Hỡi Ruben, con là trưởng nam của cha, sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha, vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh, con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai, vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha bèn làm ô làm dơ đó, Simeon và Levi là anh em ruột. hanh gươm chúng nó thật khí giới hung tàn, cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ. Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bò được vì ý riêng mình, đáng rủa xả thay cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận họ. Vì giữ dằn thay, ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia Cốp, tàn lạc họ trong dân Israel. Hỡi Juda, các anh em sẽ khen ngợi con, tay con sẽ trận của quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lại trước mặt con. Juda là một sư tử tơ, hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái. Há ai dám khiến ngồi lên, cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Juda. Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng đấng Si-lô hiện tới, và các dân vâng phục đấng đó. Làm thế nào chúng ta có thể giúp con cái bước đi trong sự ban phước của Đức Chúa Trời? Trong Sáng Thế Ký chương 48 và chương 49, Gia-cốp bị bệnh, nằm liệt giường và sắp chết. Gia-cốp chúc phước cho Joseph như con trưởng bằng cách truyền lại những đặc ân đặc biệt cho hai con trai Joseph. Sử ký nhất chương 5 câu 1 xác nhận điều này. Và Ru-bên, con trưởng nam của Israel, vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng từ đã về các con trai Joseph, là con trai Israel. Dầu vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử. Là trưởng nam, Joseph sẽ nhận 1/2 cơ nghiệp. Cách Gia-cốp thực hiện 1/2 là bằng cách chính thức nhận các con trai của Joseph là Manasseh và Ephraim. Họ sẽ nhận những quyền tương tự như các con khác của Gia-cốp. Đây là lý do tại sao bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một bảng liệt kê về 12 chi phái của Israel, Joseph không bao giờ được kể đến, vì Manasseh và Ephraim đã thay thế vị trí của ông. Lý do có 12 chi phái thay vì 13 chi phái là vì Lê-vi thường không được liệt kê, vì họ không nhận được một sản nghiệp đất đai. Khi Gia-cốp chúc phước cho các con của Joseph, ông đang hành động trong đức tin. Ông được đặt trong Hebrews chương 11 câu 21, bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, chúc phước cho hai con của Joseph, và nương trên gậy mình mà lạy. Sau khi nhận nuôi và chúc phước cho các con trai của Joseph, Gia-cốp chúc phước cho các con trai còn lại của ông trong Sáng Thế Ký chương 49. Không nghi ngờ chi nữa, Gia-cốp đang hành động trong đức tin khi ông chúc phước cho họ. Những phước hạnh này không chỉ là những lời cầu nguyện, chúng là những lời tiên tri, được ứng nghiệm trong mỗi cá nhân và chi phái tương lai của họ. Vì có quá nhiều chi tiết vụn vặt trong các lời tiên tri, chúng ta sẽ không đi qua các chi tiết. Thay vào đó, chúng ta sẽ xem xét các nguyên tắc tổng quát về cách chúng ta có thể giúp con cái mình bước đi trong các phước lành của Đức Chúa Trời, cũng như mục đích của Gia-cốp trong việc ban phước cho vị tộc trưởng của ông. Chắc chắn, thông điệp này áp dụng trực tiếp cho cha mẹ nhưng cũng gián tiếp cho ông bà, cha mẹ tương lai và cha mẹ thuộc linh. Đối với cha mẹ tương lai, như một nguyên tắc chung, thất bại thường đến từ sự thiếu chuẩn bị. Chúng ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu chúng ta dành nhiều suy nghĩ và công sức trước khi bước vào trong hôn nhân, việc nuôi dạy con cái và bất kỳ nỗ lực nào. Vì vậy, sứ điệp này có những ứng dụng cho tất cả mọi người, dù đã kết hôn hay còn độc thân. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải khích lệ sự tương tác của chúng với các tín đồ trưởng thành. Khi Joseph nghe rằng cha ông yếu đuối, ông đưa các con trai mình đến Gia-cốp, chắc chắn, họ hy vọng được gặp ông nội trước khi ông qua đời. Nhưng Joseph cũng hy vọng rằng họ sẽ nhận được ân phước từ Gia-cốp. Đức Chúa Trời đã hứa ban phước cho các nước qua Gia-cốp. Tương tự như vậy, là cha mẹ hoặc cha mẹ tương lai, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không phải là những người duy nhất đóng góp cho tương lai của con cái chúng ta. Khi con cái lớn lên, thường thì bạn bè, thầy cô hoặc mục sư có nhiều ảnh hưởng hơn chúng ta trong một số giai đoạn và mùa trong cuộc đời của con cái chúng ta. Vì vậy, điều quan trọng đối với cha mẹ là phải có chiến lược trong việc nuôi dạy chúng. Người ta thường nói rằng, cần phải có một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Và đó là sự thật. Cha mẹ phải đặt con cái mình vào những vị trí chiến lược để chúng có thể được người khác chúc phước. Chắc chắn điều này bao gồm những mối quan hệ với những thành viên tin kính trong gia đình như ông bà, chú bác, cô dì. Nhưng nó cũng bao gồm những mối quan hệ với những tín hữu trung tín trong hội thánh. Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên hội thánh để làm thân thể của Ngài. Chúng ta nhận được nhiều ân điển và phước hạnh của Đức Chúa Trời qua những tín hữu khác. Những người bỏ bê hội thánh hoặc những người ít có liên hệ với hội thánh đã bỏ lỡ nhiều phước hạnh của Đức Chúa Trời. Các cặp vợ chồng cần lời khuyên và lời cầu nguyện của những cặp vợ chồng lớn tuổi. Những người mẹ trẻ cần sự khích lệ của những người mẹ lớn tuổi. Con cái không chỉ cần sự chúc phước của cha mẹ, mà còn cần sự chúc phước của những thánh đồ trưởng thành khác. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải cho chúng một khải tượng về vương quốc Đức Chúa Trời. Khi Joseph và các con ông đến gặp Gia-cốp, Gia-cốp tập trung sức lực, ngồi dậy trên giường và sau đó thuật lại những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã định trên đời sống ông và con cháu ông. Đức Chúa Trời sẽ làm cho ông được kết quả khiến ông thành một dân lớn, và ban cho con cháu ông xứ Canaan. Sự chúc phước này đại diện cho nhiều điều. Đó không chỉ là lời hứa cá nhân của Đức Chúa Trời đối với Gia-cốp, đó là kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời để chúc phước cho các dân tộc. Ban đầu Đức Chúa Trời ban lời hứa này cho ông nội và cha của Gia-cốp. Khi thế giới phần lớn tôn thờ đa thần và đã phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã hoạch định chúc phước cho gia đình Áp-gia-ham để họ có thể là một nguồn phước cho các dân tộc. Thật ra, Đức Chúa Trời đã bảo Áp-gia-ham trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 18 rằng các dân tộc sẽ được chúc phước thông qua một trong những dòng dõi của ông, là Đấng Mê-si-a. Sau đó, Gia-cốp giải thích chi tiết lời hứa này khi chúc phước cho Giu-đa. Ông nói rằng, cây phủ Việt chẳng hề rời khỏi Giu-đa, kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, các dân vâng phục Đấng đó. Dòng dõi này ban đầu được hứa trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 15, sẽ giày đạp đầu Sa-tan, một vị vua trên toàn thế giới sẽ đến qua Giu-đa, và tất cả các nước sẽ vâng phục Ngài. Gia-cốp lặp lại lời hứa của Đức Chúa Trời với con cái Ngài, điều mà chắc chắn ông đã chia sẻ nhiều lần trước đó. Nhưng thêm vào những chi tiết mới về Đấng Mê-si-a, đời sống họ lớn hơn chính họ và sự thành công của họ, Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ dự phần trong sự cứu chuộc thế gian. Tương tự như vậy, cha mẹ chúc phước cho con cái họ bằng cách ban cho chúng một tầm nhìn vương quốc thay vì một tầm nhìn thế tục. Khi Gia-cốp nhận nuôi các cháu của ông đã cho họ cơ hội dự phần trong tầm nhìn vương quốc đó. Hai cháu trai này, nửa người Ai Cập và được nuôi dạy như hoàng gia Ai Cập, sẽ phải mất di sản Ai Cập của mình. Bởi đức tin, họ sẽ phải kết giao với những người chăn chiên bị khinh miệt và từ bỏ sự thịnh vượng của Ai Cập. Rõ ràng là các cháu trai và con cái họ đã đánh mất di sản hoàng gia Ai Cập của họ, vì các chi phái Manase và Ephraim cuối cùng đã trở thành nô lệ cùng với phần còn lại của Israel, và trong tương lai cũng có một người từ bỏ địa vị hoàng gia Ai Cập, là Môi-se. Sách Hê-bơ-rơ chương 11 từ câu 24 đến câu 26 chép. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cúng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng cứu thế là quý hơn của châu báu xứ Egypto, vì người ngừa trông sự ban thưởng. Tương tự như vậy, cha mẹ chúc phước cho con cái mình bằng cách ban cho chúng một khải tượng về nước trời, cũng như cơ hội để dự phần vào đó. Đức Chúa Trời đang hoàn tất kế hoạch nước trời của Ngài ngay bây giờ thông qua những sứ mệnh toàn cầu. Tất cả các nước sẽ được tiếp cận với phúc âm, và Chúa cứu thế sẽ trở lại để cai trị trên đất này. Câu hỏi là liệu chúng ta và con cái chúng ta có dự phần hay không? Gia-cốp đã cho các cháu nội của ông một cơ hội để dự phần. Joseph đã không ngăn trở điều đó, và các con trai đã chấp nhận. Họ đã trở thành hai trong số những chi phái lớn nhất trong Israel. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể cho con cái chúng ta một khải tượng về vương quốc Đức Chúa Trời? Thứ nhất, chúng ta làm điều này bằng cách dạy chúng cầu nguyện cho vương quốc Đức Chúa Trời hàng ngày, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời sử dụng hội thánh Ngài để đến với những người chưa tin và tác động đến thế giới, và cầu nguyện cho sự trở lại của Chúa cứu thế. Thứ hai, chúng ta cho họ những cơ hội để dự phần bằng cách phục vụ hội thánh, sử dụng những ân tứ của họ trên cánh đồng truyền giáo và những hoạt động phục vụ khác. Khải tượng về vương quốc của họ càng sớm được khuyến khích và nuôi dưỡng, họ càng có nhiều khả năng trung tín với nó trong tương lai, giống như con cái của Joseph đã làm. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải chia sẻ những câu chuyện đức tin với chúng. Gia-cốp không những chia sẻ chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời với con cái của ông khi ông nói về các lời hứa của Đức Chúa Trời và về Đấng Mê-si-a, mà ông còn chia sẻ về mối quan hệ cá nhân của ông với Đức Chúa Trời và các kinh nghiệm của ông trong khi đi theo Ngài. Đức Chúa Trời đã hiện ra cho Gia-cốp hai lần tại Lu-sơ hay còn gọi là Bê-tên. Đức Chúa Trời hiện ra cho ông khi ông rời khỏi nhà cha mình, đi đến Cha-ran để tìm một người vợ. Đức Chúa Trời hiện ra cho ông lần thứ hai sau khi ông rời Si-chem với gia đình mình, nơi các con trai ông đã giết tất cả những người nam trong làng đó. Khi Gia-cốp đến Bê-tên, ông đã dẫn dắt gia đình mình trong sự phục hưng. Ông đã dựng một bàn thờ, đã bảo gia đình mình dẹp bỏ các thần tượng của họ và thờ phượng Đức Chúa Trời tại đó. Sau khi trở về từ việc chôn cất bà vú của mẹ mình là Đê-bô-ra bên ngoài Bê-tên, Đức Chúa Trời đã mặc khải chính mình Ngài cho Gia-cốp và ban cho Gia-cốp những lời hứa được đề cập trong đoạn kinh thánh này. Cũng vậy, Gia-cốp đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời ông, khi mẹ của Joseph là Gia-trên qua đời. Khi Gia-cốp cầu nguyện cho Joseph, ông nói bằng đức tin về những kinh nghiệm của mình. Ông gọi Đức Chúa Trời là Đấng chăn giữ ông trọn đời và là thiên sứ bảo hộ ông khỏi bị hại. Gia-cốp đã chia sẻ những kinh nghiệm trên đỉnh núi và thung lũng với các con ông, và ông nói về chúng bằng đức tin. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông như một người chăn chiên đến cả những đỉnh núi và qua những thung lũng của đời sống và luôn bảo vệ ông cách kỳ diệu. Khi ông chia sẻ những thực tế này, chắc chắn nó đã khích lệ Joseph, Manasse và Ephraim trung tín trong đời sống riêng của họ. Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho họ, hướng dẫn họ và bảo vệ họ nếu họ trung tín với Ngài. Tương tự như vậy, chúng ta cũng phải chia sẻ những bước đi bằng đức tin của mình với con cái chúng ta. Họ không chỉ phải nghe lời Đức Chúa Trời, nhưng họ phải nghe lời ấy được hóa thân trong những chứng cớ của chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Nếu Gia-cốp cay đắng về Đức Chúa Trời và nghi ngờ Đức Chúa Trời, điều đó sẽ chỉ tạo ra điều tương tự trong con cái ông. Tuy nhiên, mặc dù Gia-cốp phàn nàn nhiều trong suốt cuộc đời ông, đặc biệt là sau khi mất Joseph, giờ đây ông nhìn những thử thách và phước hạnh của mình qua lăng kính Đức Chúa Trời. Chúa đã sử dụng tất cả những điều đó vì lợi ích và vì phước hạnh cuối cùng của ông. Việc chia sẻ đức tin của chúng ta với con cái ngụ ý rằng chúng ta đang cố gắng bước đi cách trung tín với Đức Chúa Trời, cả trên đỉnh đồi lẫn trong thung lũng. Một trong những lý do chính mà con cái thường tiếp tục theo Chúa suốt cuộc đời trưởng thành của chúng là vì cách ăn ở trung tín và gương mẫu của cha mẹ. Ngược lại, nhiều đứa trẻ quay đi, mặc dù đã đi nhà thờ và nghe giảng lời Chúa, vì chúng không thấy lời ấy sống động trong đời sống cha mẹ chúng. Cha mẹ phải chia sẻ đức tin của mình và sống bày tỏ nó ra trước mặt con cái. Khi chúng ta xem xét điều này, thật tốt để nhớ câu chuyện về người bị quỷ ám, người mà Chúa cứu thế đã chữa lành. Sau sự chữa lành của mình, ông đã xin đi theo Chúa cứu thế, nhưng Chúa đã kêu gọi ông ở lại nơi ông đang ở và chia sẻ với những người khác điều Chúa đã làm, có quyền năng trong những lời chứng của chúng ta, và vì vậy chúng ta nên nói với họ thường xuyên. Thi Thiên thứ 107 câu 2 nói rằng, các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói điều đó. Khải Huyền chương 12 câu 11 mô tả cách những tín hữu trong thời kỳ cuối cùng đánh bại ma quỷ bởi huyết chiên con và bởi lời làm chứng của họ. Bạn có đang chia sẻ lời làm chứng của mình với người khác không? Họ cần nghe để đánh bại ma quỷ và tìm thấy sự khích lệ trong đời sống thuộc linh của chính họ. Ngoài ra, chúng ta cần tạo một thói quen để kể lại sự thành tín của Đức Chúa Trời vì ích lợi thuộc linh của chính chúng ta vì chúng ta rất dễ quên sự thành tín của Ngài. Tầm quan trọng của việc chia sẻ những lời chứng của chúng ta nên khích lệ chúng ta thực hành những kỷ luật, như ghi chép và thu thập vật lưu niệm để giúp chúng ta nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời. Israel nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời bằng cách đặt mana còn sót lại trong hòm giao ước, bằng cách thu thập đá từ sông Giô-đanh sau khi Đức Chúa Trời giúp dân sự vượt qua đó, và cũng bằng cách viết bài ca, như bài ca của Môi-se được viết sau khi Israel vượt qua biển đỏ trong Sô-tê-díp-tô ký chương 15. Những kỷ luật này giúp họ nhớ đến sự thành tín của Đức Chúa Trời và truyền lại đức tin của họ cho con cháu. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải cầu nguyện cho chúng và con cái chúng. Trong Sáng Thế Ký chương 48 câu 15, Kinh Thánh nói Gia-cốp chúc phước cho Joseph. Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Gia-cốp chủ yếu là về các con của Joseph. Tương tự như vậy, một trong những cách lớn nhất chúng ta có thể chúc phước cho con cái mình là bằng cách cầu nguyện cho chúng. Chắc chắn điều này đúng khi ông bà kết hợp với cha mẹ trong việc kỷ luật và nuôi dạy con cái. Nhưng cũng đúng khi ông bà, hoặc ông bà tương lai, cầu nguyện cho con cái tương lai của họ. Khi Gia-cốp cầu nguyện cho hai cháu nội và 12 con trai của ông đã cầu nguyện cho dòng dõi của họ, là những đứa con vẫn chưa ra đời. Cha mẹ nên thường xuyên cầu nguyện cho con cái mình, cầu xin Đức Chúa Trời cứu chúng, huấn luyện chúng và sử dụng chúng cho nước trời. Họ nên cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chuẩn bị những người phối mẫu tin kính cho họ. Xin Đức Chúa Trời dấy lên những người cố vấn và bạn hữu tin kính, là những người sẽ tác động tích cực đến họ. Tuy nhiên, cha mẹ nên cầu nguyện cho con cái của họ, thậm chí trước khi chúng được thụ thai. Đức Chúa Trời không bị ràng buộc bởi thời gian và vì vậy, có thể nhậm lời cầu nguyện trong nhiều thập kỷ và nhiều thế kỷ trong tương lai. Trước khi Chúa cứu thế lên thập tự giá, Ngài đã cầu nguyện cho các môn đồ Ngài và những người sẽ tin qua họ. Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta cách đây hơn 2.000 năm, tương tự. Chúng ta nên cầu nguyện cho con cái chúng ta và các thế hệ sẽ đến qua chúng, kể cả con cái thuộc linh. Đức Chúa Trời vui thích chúc phước cho dòng dõi gia đình. Sô-tê-díp-tô ký chương 20 câu 6 nói, Ngài sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải chấp nhận con đường độc nhất của Đức Chúa Trời dành cho chúng và khích lệ chúng trong đó. Khi Joseph dẫn các con đến cho Gia-cốp, người có thị lực rất kém, giống như cha mình là Isaac. Joseph đặt người con lớn là Manasseh ở bên tay phải của Gia-cốp, bàn tay tượng trưng cho sức mạnh của ông, và người em là Ephraim ở bên tay trái của Gia-cốp. Rồi khi Gia-cốp cầu nguyện, ông đổi tay, tượng trưng cho ân huệ đặc biệt dành cho đứa nhỏ. Khi Joseph nhận thấy điều này, ông bực bội và cố đổi tay của Gia-cốp. Ông nói, chẳng phải vậy, cha, đứa này đầu lòng, để tay hữu cha trên đầu nó mới phải chớ. Joseph đã chuẩn bị cho Manasseh quyền trưởng nam, ông sẽ là con trai của đặc ân, là người mà một ngày nào đó sẽ nhận phần gấp đôi. Tuy nhiên, Gia-cốp nói rằng người con út là Ephraim sẽ trở nên lớn hơn Manasseh. Thật ra, chi phái Ephraim cuối cùng đã trở nên quá lớn. Tên này được sử dụng đồng nghĩa cho vương quốc phía Bắc, 10 chi phái phía Bắc của Israel. Xuyên suốt câu chuyện của các tộc trưởng, chúng ta đã thấy một số sự đảo ngược. Isaac được chọn thay vì Ishmael, Jacob được chọn thay vì Esau, Joseph được chọn thay vì các anh lớn tuổi hơn, và giờ đây Ephraim được chọn thay vì Manasseh. Điều này cho thấy quyền tối cao của Đức Chúa Trời trong việc lựa chọn theo mục đích riêng của Ngài, nằm ngoài nỗ lực hoặc sự lựa chọn của con người. Trong sách Roma chương 9 từ câu 11 đến câu 13, Phao-lô đưa ra một lý lẽ cho sự lựa chọn dựa trên việc Đức Chúa Trời chọn Jacob thay vì Esau. Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều chi lành hay giữ hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ đấng kêu gọi thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng, đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. 13 như có chép rằng, ta yêu Jacob và ghét Esau. Nhưng có một bài học khác ở đây, áp dụng trực tiếp hơn cho việc làm cha mẹ của chúng ta, giống như Joseph, cha mẹ thường có những kế hoạch riêng cho con cái của họ. Đôi khi mâu thuẫn với chương trình của Đức Chúa Trời, cha mẹ phải nhận ra rằng con cái của họ cuối cùng không phải là của họ. Chúng là của Đức Chúa Trời. Vì vậy, là cha mẹ, chúng ta phải giúp con cái mình phân biệt mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng chớ không phải những gì thế gian nói hoặc những gì chúng ta ưa thích. Châm ngôn chương 22 câu 6 nói rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. Con đường nó phải đi cũng có thể được dịch là đường của nó hoặc khúc quanh của nó. Từ đường xuất phát từ một động từ Hebrew dùng để nói về một cây cung bắn ra một mũi tên. Khi một người bắn một mũi tên, sự căng dây phải phù hợp với đường cong tự nhiên của cây cung. Nếu không nó sẽ gãy. Điều này cũng đúng trong việc nuôi dạy con cái. Một số bậc cha mẹ làm tổn thương con cái mình bằng cách buộc chúng theo một cách mà Đức Chúa Trời không buộc chúng theo. Họ có thể làm điều này bằng cách đẩy con cái họ vào những lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể, chẳng hạn như y tế, kỹ thuật, điền kinh, hoặc âm nhạc. Mặc dù con cái họ không thể hiện năng khiếu hay đam mê trong những lĩnh vực đó, Chúa ban cho chúng ta những đứa trẻ với một chương trình độc nhất vô nhị, và cụ thể là giống như một chiếc máy vi tính. Chúng ta không thể sử dụng phần mềm được làm riêng của dòng máy của Apple cho một dòng máy vi tính khác. Điều này cũng tương tự với trẻ em. Một số phần mềm sẽ được kết nối với nghệ thuật, công nghệ hoặc phục vụ trong các mục vụ. Công việc của các bậc cha mẹ là tìm hiểu cách Đức Chúa Trời kết nối con cái họ để họ có thể khích lệ chúng trong những lĩnh vực đó. Khi chúng ta biết được các mối nối độc đáo của chúng ta phải khẳng định chúng. Với Juda, Jacob gọi ông là sư tử. Đây là điều phù hợp. Khi sư tử được xem là vua của rừng rậm, Juda là một lãnh đạo. Ông sử dụng ân tứ lãnh đạo của mình cho điều ác. Khi ông khích lệ các anh em bán Joseph vào vòng nô lệ. Nhưng sau khi ông trưởng thành, ông sử dụng ân tứ lãnh đạo của mình cho điều tốt lành, để khiến Jacob cho phép Benjamin đi đến Ai Cập với họ để họ sẽ không chết trong nạn đói. Trong khi ở Ai Cập, Juda đã dâng mạng sống mình thay cho Benjamin. Khi Benjamin đối diện với nguy cơ bị nô lệ, Juda thật sự giống như một con sư tử, một nhà lãnh đạo có ân tứ. Với Neftali, Jacob đã nói những lời vui vẻ, có lẽ Neftali có tài hát hoặc làm thơ, và con cháu ông cũng sẽ có tài như vậy. Với Joseph, Jacob gọi ông là một nhành cây sai trái, mọi điều ông làm đều thịnh vượng. Jacob không chỉ khẳng định sự ưu ái trên đời sống Joseph mà còn ban thưởng cho ông vì tính cách tin kính và sự quản lý trung tín đối với những sự ban cho của ông, bao gồm việc ban cho ông quyền trưởng nam và một sườn núi trong xứ Canaan. Khi chúng ta phân biệt những sự ban cho và những mối quan tâm của con cái chúng ta phải khẳng định những sự ban cho đó, giúp hướng dẫn chúng đến những con đường nơi chúng có thể phát triển và sử dụng chúng vì vinh hiển của Đức Chúa Trời, và đôi khi ban thưởng cho sự trung tín của chúng như sự khích lệ. Với Manasseh và Ephraim, Đức Chúa Trời có một kế hoạch khác cho họ so với Ngài đã làm cho Joseph. Khi Joseph nhận biết kế hoạch của Đức Chúa Trời, ông phải chấp nhận nó và giúp các con trai ông bước đi trong đó. Chúng ta phải làm điều tương tự với con cái mình, nếu không chúng ta sẽ làm chúng nản lòng và ngăn trở những mục đích của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng. Để chúc phước cho con cái chúng ta phải kỷ luật chúng và giúp chúng trở nên có kỷ luật. Khi Jacob nói về Ruben, Simeon và Levi, họ đã không nhận được bất kỳ phước hạnh nào. Về cơ bản họ đã nhận được sự rủa xả. Ruben đã ngủ với vợ của Jacob và do đó không nhận được quyền của con trưởng. Simeon và Levi, mặc dù người lớn tuổi kế tiếp sau Ruben cũng đã không nhận được điều đó. Họ đã giết tất cả những người đàn ông của một làng. Jacob nói rằng họ sẽ bị tàn lạc khắp Israel. Khi Israel nhận phần đất của họ, Simeon quá nhỏ bé. Ông nhận phần của mình như một phần đất của Juda. Levi không nhận được phần đất nào cả. chỉ có các thành trong phạm vi đất của các chi phái khác. Và con trai này đánh mất ân phước của họ vì họ không thể kháng cự lại những sự thôi thúc vô kỷ luật, dù bên tranh đấu với dục vọng, còn Simeon và Levi tranh đấu với sự giận dữ, con cháu của Levi cũng tranh chiến với sự giận dữ, như trường hợp của Môi-se. Tại sao ban đầu Môi-se lại phải ra khỏi hoàng cung Ai Cập? Vì ông đã nổi giận và giết một người Ai Cập. Tại sao ông không được vào đất hứa? Vì ông nổi giận với Israel và đập vào hòn đá trong sự bất tuân đối với Đức Chúa Trời. Thường thì bất cứ điều gì chúng ta tranh chiến đều được truyền lại cho con chúng ta và cháu chúng ta. Là cha mẹ, công việc của chúng ta là kỷ luật con cái để chúng có thể học cách tự kỷ luật chính mình. Châm ngôn chương 13 câu 24 nói rằng, người nào kiêng roi vọt ghét con cái mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Khi cha mẹ không kỷ luật con cái mình một cách kịp thời, không giận dữ và ngay thẳng, thì điều đó dẫn họ đến chỗ thiếu sự tự kỷ luật. Họ có thể vật lộn với sự giận dữ, dâm dục, nói dối, lười biếng hoặc những thói xấu khác. Những tội lỗi này cuối cùng có thể ngăn họ khỏi sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Vì vậy, giống như Gia-cốp, chúng ta phải dạy dỗ con cái mình để chúng có thể trở nên kỷ luật và bước đi trong sự chúc phước của Đức Chúa Trời. Với chi phái Lê-vi, vì cớ sự ăn năn của họ, họ đã biến sự rủa xả thành một sự chúc phước. Trong suốt những cuộc hành trình trong đồng vắng của Israel, những cá nhân trong chi phái được chú ý vì lòng sốt sắng của họ đối với Đức Chúa Trời. Môi-se, A-rôn và Phi-nê-a-gia từ chi phái Lê-vi, khi Phi-nê-a sửa phạt một người vì chống nghịch Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời hứa rằng con cái ông sẽ có một chức tế lễ vĩnh viễn. Thật vậy, Đức Chúa Trời kêu gọi toàn thể chi phái Lê-vi coi sóc đền thờ của lễ và dạy dỗ dân Israel. Vì họ bị tản lạc khắp các chi phái, Đức Chúa Trời dùng họ để ban phước cho cả dân tộc. Khi họ thi hành chức vụ cho tất cả các chi phái, nếu chúng ta muốn chúc phước cho con cái mình, chúng ta phải kỷ luật chúng, dạy chúng ăn năn tội lỗi để chúng có thể trung tín phục vụ nước trời. Vì cha mẹ đại diện cho cha trên trời, chúng ta phải dùng sự sửa phạt của Ngài làm gương mẫu. Hê-bơ-dơ chương 12 câu 5 và câu 6 nói, hỡi con, chớ rể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. Đoạn này mô tả hai khía cạnh của sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Qua lời Ngài, Đức Chúa Trời của trách chúng ta bằng cách cho chúng ta biết điều gì sai chật. Ngài cũng sửa phạt chúng ta. Về cơ bản có nghĩa là roi vọt. Đức Chúa Trời sửa phạt chúng ta qua những thử thách. Đôi khi những thử thách này cần thiết để giúp chúng ta vâng theo những mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã dạy chúng ta. Cha mẹ cũng nên sử dụng cả hai phương tiện này. Sự sửa phạt chính của chúng ta là sự giao tiếp, dạy dỗ, giáo huấn và sửa trị. Khi con cái không nghe theo sự sửa trị của chúng ta dùng những phương pháp mạnh hơn như sửa phạt thân thể. Trong châm ngôn, điều này thường được tượng trưng bằng cây roi. Sách châm ngôn thật sự nói về việc cha mẹ dạy dỗ con cái và giúp chúng trở nên khôn ngoan. Châm ngôn chương 22 câu 15 nói rằng, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Châm ngôn chương 23 câu 13-14 nói rằng, chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Nếu chúng ta không dạy dỗ con cái một cách thích đáng, điều đó sẽ gây tổn thương cho chúng và nhiều thế hệ sau chúng. Quý thính giả thân mến, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc quan trọng về cách giúp con cái mình bước đi trong các phước lành của Đức Chúa Trời. Việc kỷ luật và dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần truyền đạt cho con cái những di sản đức tin, giúp chúng hiểu và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tin tưởng và cầu nguyện cho tương lai của con cái, tin rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt đẹp cho chúng. Tuần sau chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của loạt bài này. Đối diện với sự chết một cách đúng đắn, kính mời quý thính giả cùng đón nghe.